vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tiết mục Việt Nam tuần qua, nhìn lại sự kiện diễn ra tại Việt Nam trong tuần, chúng tôi có sự cộng tác của nhà báo Võ Văn Thảo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là xin kính chào nhà báo Võ Văn Thảo ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phương Bách, cũng xin kính chào khán thính giả Radio SBS Úc Châu chương trình giám luyện.
Dạ vâng, thưa anh, trong một dịp tiếp xúc với cử tri huyện Hóc Môn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố một câu gây xôn xao trên cộng đồng mạng là Đảng luôn xem trọng ý kiến của nhân dân, nhưng dân chủ tào lao đất nước sẽ loạn. Thì câu này khiến cho nhiều người thắc mắc thế nào là dân chủ tào lao, và người ta thường nghe những danh từ hơi lạ tai là dân chủ tập trung, nghe là khó chịu rồi. Bây giờ lại dân chủ tào lao, nghĩ thế nào thưa anh? Bởi vì dân chủ thì đâu có tập trung được, chỉ có quân chủ hoặc là độc tài mới là tập trung. Còn dân chủ là quyền của dân, làm gì có tập trung. Rồi bây giờ dân chủ tào lao nữa là sao thưa anh?
Vâng, từ nhỏ tôi đã nghe cái khái niệm dân chủ tập trung rồi. Đấy là một cụm từ họ đưa ra, những nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam họ đưa ra để tuyên truyền trong nhân dân. Và theo tôi hiểu đấy là dân chủ, nhưng mà không thể dân chủ một cách nghĩa là quá thoải mái, là ai nói gì cũng được, mà phải tập trung vào sự lãnh đạo của Đảng. Ý đồ gọi là như thế, là dân chủ có kết hợp với tập trung.
Như vậy thì đâu có còn dân chủ nữa thưa anh, thì nói lại là chuyên chế độc tài cho rồi đi.
Thì đấy, cái thực chất của cái khẩu hiệu đó, cái cụm từ đó là cái gì thì chúng ta cũng hiểu. Nhưng mà họ đưa ra cái đó và họ có nói mãi, thành ra nó được xã hội gần như là chấp nhận một cách tự nhiên. Thế còn cái câu vừa rồi của ông Nguyễn Xuân Phúc nói dân chủ tào lao thì tôi nghe tôi cũng thấy buồn cười. Và tôi nghĩ rằng chính cái câu nói đó nó mới là tào lao. Chính trong ấy nghĩa là ở cương vị cấp bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam duy trì cái sự tồn tại của chế độ đó, nhập tự thì cương xã hội động vật Việt Nam bằng bạo lực và tuyên truyền, bằng nhà tù, bằng súng đạn, bằng còng số tháng, bằng bắt bớ, bằng khủng bố, rồi bằng tuyên truyền bị bợm. Cho nên là cái gì mà trái với cái ý của họ là họ đều cho là sai, như là thù địch, là tào lao. Như tôi nói ví dụ như này, tôi hiểu ông Phúc, cái sở học của ông đến đâu tôi biết. Ông là cái dạng là con em của cán bộ miền Nam đi hoạt động theo cộng sản đấy, và được gửi ra miền Bắc, được Trường Sơn đi ra học từ lúc gọi là đi vượt tuyến trong cái lúc cuộc chiến tranh chưa kết thúc. Ưu đãi của chế độ miền Bắc với con em cán bộ miền Nam như nào tôi quá biết, thì tôi cũng là học sinh miền Nam mà. Và cái sở học của ông Mỹ đến đâu thì tôi cũng hiểu. Và cái câu nói của ông ấy thì tôi nói như này, căn cứ vào cái sở học của ông Phúc, nếu như tôi nói trước mặt ông Phúc rằng là dân chủ là để cho người dân được mở miệng, thì ông Phúc có thể ông sẽ phán này anh nói tào lao. Nhưng mà cái sở học của ông Phúc chỉ đến thế thôi. Bằng chứng là thơ của Đỗ Trung Tuân thì ông gắn cho ông Gian Nát, cái bài quê hương đấy, nó chỉ đến thế thôi. Cho nên là thôi, những cái câu nói đấy của ông như thế này, bình luận thì nó buồn cười cả ngày không hết.
Dạ vâng, người ta thường thường nói là nói chuyện tào lao hay là câu chuyện rất là tào lao, nó chẳng ăn nhập vào đâu hết. Thì cái đó tào lao là như vậy. Còn dân chủ tào lao thì cứ anh nói rằng ý đồ của ông chủ tịch nước là ông nói rằng đó là dân chủ mà không có lập trường vững chắc hay sao, hay là dân chủ mà kiểu mà tập trung của nhà cầm quyền hiện tại, phải không thưa anh?
Tôi hiểu là ý ông nói thế, có nghĩa là cái gì mà trái tay với ông ấy thì gọi là tào lao. Những cái gì mà các cái trí thức người ta tiếp thu được văn minh của nhân loại, người ta nói ra mà nó trái ý với ý độc tài của ông thì con ngựa đều gọi là tào lao, có nghĩa là không hợp với ông nó chỉ gọi là tào lao.
Dạ, không chấp nhận đối lập, không chấp nhận cái phản biện của một câu nói gì, bởi vì chưa hẳn là người ta hiểu được lập trường của mình thì người ta có kiến ngược lại. Thưa anh, chuyện đó là dân chủ chứ đâu có dân chủ nào tào lao được, phải không ạ?
Khôi hài quá.
Dạ vâng, đó là cũng là một cái chuyện mà được bàn tán trên trang mạng xã hội rất nhiều. Nhiều người thì có những ý kiến khác nhau, mà tự trung là cũng giống như anh vậy đó, thì chính là ông tào lao trước rồi, ông nói tào lao rồi chừng nói là dân chủ tào lao. Dạ vâng, chuyển qua một cái đề tài khác, trên trang mạng có một tin tức là một thanh niên bị phạt tiền vì xúc lá cờ trên mạng TikTok ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Anh này mới 17 tuổi thôi, có một cái trang mạng xã hội TikTok dùng cái lá cờ đỏ sao vàng để trang trí cho cái trang mạng của anh, và anh bị phạt là 3.750.000 đồng. Thì thưa anh, những người nước ngoài thì không hiểu được sao mà cái luật lệ gì khắt khe vậy, và hai nữa là đâu có luật gì đâu, đó là công an họ muốn đặt ra một cái phạt vạ bao nhiêu thì đặt tới, chứ còn đâu có luật lệ gì mà nói chuyện mà sử dụng quốc kỳ trên trang mạng mà lại bị phạt. Thưa anh, bởi vì ở nước ngoài những lá cờ như ở bên Mỹ họ có thể dùng để làm khăn làm mặt, nhiều khi làm quần áo cho con vật yêu thương của họ nữa, mà đâu có ai nói gì đâu. Thành thử ra thưa anh, cái chuyện này hiểu như thế nào tại Việt Nam thưa anh?
Vâng, theo luật pháp pháp Việt Nam thì nó có khác với lại thông lệ nhiều quốc gia văn minh trên thế giới. Hiện nay trong bộ luật hình sự của nhà nước Việt Nam nó vẫn có cái điều khoản nói về cái tội là xúc phạm quốc kỳ. Chứ còn ở các quốc gia khác thì nhiều quốc gia trong đó có Mỹ, tôi biết chắc chắn là không có chuyện đó, bởi vì tôi cũng có biết một cái câu chuyện tương tự như là cách đây vài năm ấy, thì truyền thông của phương Tây cũng có đưa tin là có một cái vụ mà 4 cậu sinh viên da đen đem cái lá cờ của Mỹ ghi xuống dưới chân, đạp giữa chỗ đông người đang qua lại ở ngoài đường ấy, thì có một thanh nữ, tức là một cái cô người Mỹ mà da trắng cố đi qua. Cô này trước kia là cảnh sát, bây giờ không cái lúc xảy ra cái vụ việc mà dẫm cờ, đạp lên cờ đấy, cô ấy hết là cảnh sát rồi, nhưng mà cô ấy rất là bức xúc, cô thấy như thế là cô ấy mắng chửi với anh kia và cô xông vào cô cướp cái lá cờ ở trên tay, cô mặt ngăn chặn cái hành động gọi là đi đạp cái lá cờ của 4 anh thanh niên da đen. Cô mới hỏi tại sao như thế thì mấy 4 anh mới phản ứng lại. Mọi người đều hiểu rằng là các anh phản ứng cái phiên tòa mà xử một cảnh sát da trắng có hành vi gì đó bắn chết một vi phạm da đen trên đường phố một cách rất thô bạo, và từ phiên tòa đã tỏ ra không công bằng, có nghĩa là bênh vực cái anh cảnh sát da trắng. Đấy, không làm đến nơi đến chốn theo ý của những người da đen thì họ nghĩ như đấy. Đấy, thế thì cái cuộc lộn xộn đang ồn ào như thế thì lát sau có cảnh sát tới nghe trình bày đầu đuôi xong rồi thì cảnh sát mới nói là luật của tiểu bang là tự do chính trị, cho nên cái việc mà trả đạp đi lên cái lá cờ nó không có tội, nó không được cấu thành tội, nhưng mà lá cờ này là của 4 học sinh viên này, là ông phải bỏ tiền ra mới mua, cô phải trả cho ông ấy vì cô đã xâm phạm cái quyền tư hữu của ông một cách chính đáng. Thế thì cô đã không chịu, cuối cùng cảnh sát nó phải bẻ tay cô ở phía sau, nó cưỡng chế nó lấy lá cờ, nó đưa lại cho 4 học sinh viên kia, 4 cậu sinh viên da đen đó, và nó dẫn cái cô này về đồn. Nhưng mà về đồn sau đó nó cũng thả đi, nó cũng không làm gì quan trọng, nó chỉ giải thích là theo luật pháp, là làm người tuân thủ theo luật pháp. Và sau đó thì ông hiệu trưởng của cái trường có 4 cậu sinh viên đó, khi mà báo chí người ta phỏng vấn thì ông cũng nói là 4 cậu đó không vi phạm pháp luật, nhưng mà ông không tán thành cái việc làm của 4 cậu sinh viên đó. Nhưng mà 4 cậu sinh viên nó cũng không bị đuổi học. Đấy, ở nước Mỹ thì nó tự do như thế, nhưng ở Việt Nam thì có mà điều khoản xúc phạm quốc kỳ và người ta dùng cái đó đã dùng những trường hợp người ta thấy rằng là có dấu hiệu là vi phạm cái luật đó.
Dạ vâng, thưa cái video của cái anh thanh niên này đó, thì anh quấn lá cờ vào trong người và sau đó đó bị lên án thì được anh gỡ xuống. Hành động mà quấn lá cờ vào người đó, thưa anh, các vận động viên, các lực sĩ đạt được huy chương vàng họ cũng quấn lá cờ rồi chạy vòng theo trong sân vận động, là chuyện đó là rất bình thường. Làm sao lại giải thích được hai trường hợp này? Dĩ nhiên là trong thể thao họ có những cái nêu cao màu cờ sắc áo. Thưa anh, có lẽ rằng cái phạt vạ mà 3.750.000 đồng này quá nặng không thưa anh?
Có thể cái cơ quan công an và nhà chức năng chức trách ở cái địa phương đó, người ta hiểu rằng cái việc quấn lá cờ đấy là xúc phạm quốc kỳ. Nhưng mà tôi thì tôi cũng nghĩ rằng là cái việc mà quấn lá cờ xung quanh người mình không biết cụ thể như thế nào, nếu mà chỉ quấn cái bình thường thôi chứ không phải là dùng để làm những cái gọi là thay cho quần trước hay quần đùi, tôi nghĩ là nó cũng bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng mà cái người Á Đông, người Việt Nam ấy, thì quan niệm rằng là nếu mà dùng cái đó là thay quần trịt hoặc là người xúc phạm quốc kỳ, cho nên mình không biết cụ thể cái việc đó nó hình nó như là thế nào. Thế nhưng mà dù sao thì tôi nghĩ rằng muốn phạt người ta thì phải có một cái suy xét cho nó để cẩn thận, và cùng lắm tôi nghĩ rằng cái việc làm nếu như mà bọn thanh niên nó nông nổi, nó bốc đồng thì có thể là nhắc nhở cái kéo thôi, bảo là không nên làm việc đấy, nên xóa clip đấy đi. Thế là thẳng như thế tôi nghĩ là nó hơi nặng, và thứ hai là nó cũng gây một cái phản ứng không tốt trong cái cộng đồng mạng.
Dạ vâng, anh thanh niên này mới 17 tuổi, tức là còn xem được là chưa có tuổi pháp định, và cái video đã bị gỡ bỏ, nhưng mà tiền phạt vẫn phải phạt. Dạ vâng, cũng liên quan đến vấn đề cờ thì thưa anh, một du học sinh tại Úc đã có hành động là hạ lá cờ vàng tại Úc. Thưa anh, trang mạng cũng xôn xao rất nhiều, nhất là thanh niên này đã đủ 18 tuổi, tức là theo đủ tuổi chịu trách nhiệm về mặt luật pháp. Thưa anh, được biết rằng cái thanh niên này cũng đăng một cái video và giẫm đạp lá cờ và buông những lời xúc phạm không phải là tư cách của một con người, một học sinh. Thành thử ra, thưa anh, có lẽ anh cũng biết chuyện này, và nội vụ hiện giờ đang được cảnh sát giải quyết. Trong thời gian này thì hiệu trưởng cho em học sinh này và những người bạn ở nhà trong thời gian chưa biết bao nhiêu lâu, và lo rằng cái visa sẽ bị hủy bỏ và trục xuất khỏi nước Úc. Thì thưa anh, với anh thì anh có suy nghĩ gì về hành động của một du học sinh này tại Úc thưa anh?
Vâng, cộng đồng mạng và bản thân tôi thì cũng có biết cái sự kiện đó, tức là một du học sinh Việt Nam qua bên Úc và thấy cái lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa tỏ thái độ khinh bỉ này kia thứ rồi giật xuống và chà đạp. Thế thì tôi nghĩ rằng cái đấy là cậu này, cậu còn trẻ và cậu ít thông tin. Ở một cái đất nước như ở Việt Nam hiện nay thì thông tin là hoàn toàn do Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam họ kiểm soát. Cái thông tin ngược chiều có mà rất ít, rất hiếm. Và cái tuyên truyền thường xuyên là một chiều, cho nên là cũng như nhiều thế hệ. Bản thân tôi thời trẻ cũng giống như cậu đó thôi. Lúc đấy mình không có biết, vì lúc ấy là Internet chưa phát triển, là kinh nghiệm sống chưa có. Thì cậu này tôi nghĩ rằng là cũng rơi vào tình trạng đó thôi. Và trong kỹ của những học sinh Việt Nam được tuyên truyền, được giáo dục trong nhà trường là cái chế độ đối nghịch với nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước kia và Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam hiện nay, là cái thời mà Việt Nam Cộng Hòa đó là toàn những xấu xa, những tội ác nào mà bán nước rồi thì bóc lột nhân dân rồi thì giết dân lung tung. Thế cho nên nó hằn sâu vào trong cái đầu, thì cậu đó không biết, thì cậu ấy sang Úc thì cậu thấy thế là cậu thấy là chướng mắt. Tất nhiên là những cái giáo dục của nhà trường Việt Nam nó đã tiêm nhiễm vào đầu cậu như thế rồi, nhưng cậu có những hành động bột phát như thế. Tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng không phải là đến mức mà quá mà phải được bị đối xử một cách quá đáng, bởi vì mình phải thông cảm cái hoàn cảnh như thế. Và tôi hy vọng rằng nếu cậu đã được tiếp tục ở lại Úc học tập thì tiếp xúc với người cộng đồng người Việt Nam ở Úc, hoặc là với các bạn ở Úc, hoặc các lưu học sinh từ các quốc gia khác tới, theo thời gian thì cậu sẽ nhận ra vấn đề và cậu sẽ có nhận được lại và thấy những cái hành động đấy của cậu thì mới qua Úc như thế là rất sai lầm.
Nhưng mà thưa anh, liệu rằng cái thanh niên này có phản tỉnh được không? Có nhận thấy sai lầm của mình không? Bởi vì trên video mà chiếu khoảng chừng mấy phút đó thì thấy rằng anh này vẻ mặt rất là giận dữ, rồi giật lá cờ trên một cái cột điện ở ngoài trời, tức là chỗ công cộng, bị xem là một tài sản công cộng. Thành thử ra anh thanh niên này vi phạm những tội về xúc phạm tài sản sở hữu công cộng, và đồng thời trong video cũng nói những tiếng chửi rủa rất nhiều, cũng như các đồng bọn đều có những lời lẽ không thể chấp nhận được. Và thưa anh, đúng như anh nói là cái giáo dục tại Việt Nam cũng giống như là những người ở Việt Nam mà từ mạng Bắc trở đi đó, thì thưa anh, mở miệng ra thì chữ thề coi như là một tiếng rất là bình thường. Dạ vâng, thì trong cái bối cảnh như vậy thì có lẽ sinh viên này bị thâm nhiễm nhiều, và trên trang mạng tại Việt Nam thì lại ca tụng anh này là một anh hùng. Thành thử ra người ta không hiểu, nhiều người nói rằng nếu mà bị trục xuất vào Việt Nam thì sẽ tiếp đón như một anh hùng, nhưng mà một số tại Hải Phòng thì nói rằng tên thiếu niên này không có quyền gì đại diện cho 90 triệu người dân tại Việt Nam, nhất là những người ở Hải Phòng họ không đồng ý với cái chuyện mà một du học sinh làm như vậy. Bởi vì thưa anh, trước giờ cả chục năm nhiều du học sinh cũng sang Úc và học hành tử tế đàng hoàng, đâu có ai như thanh niên này như vậy thưa anh. Thì anh suy nghĩ sao ạ?
Mỗi cá nhân thì nó có mỗi nhận thức đối với một vấn đề của xã hội, không ai giống ai cả. Các lưu học sinh khác có thể họ có nhận thức khác, hoặc là họ biết kiềm chế, mà sang một nơi xứ người xa lạ là nước Úc thì họ tập trung vào cái việc của họ là đi học lĩnh hội kiến thức khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế gì đó để họ mưu sinh thôi, họ không lưu tâm lắm về vấn đề chính trị xã hội. Nó thì nó khác, cho nên là không ai có thể giống ai được. Có thể trong cái số những người ở miền Bắc, những các du học sinh ở miền Bắc đấy, thậm chí ở cả miền Nam nữa mà sang đến Úc thì họ cũng không hài lòng khi nhìn thấy lá cờ đó, nhưng mà họ biết tự kiềm chế, họ không làm những cái việc nó quá hung dữ, nó kích động. Thế nhưng mà tôi không ở Úc, tôi cũng không biết là luật của Úc nó có giống như luật của Mỹ như câu chuyện tôi vừa mới kể về bốn cậu sinh viên da đen mà đạp lên cái lá cờ của Mỹ không. Mà tôi không biết là Úc có quy định về cái tội hình sự là xúc phạm quốc kỳ rồi vân vân gì đấy không. Và cái lá cờ đấy thì được Úc công nhận cho phép treo lên chỗ công cộng ở Úc, ở cái chỗ xảy ra đó, chứ các tiểu bang khác tôi không rõ nha. Chính vì thế cho nên họ mới treo, cộng đồng người Việt ở đấy họ treo lên. Thì cậu này làm như thế thì không biết có xúc phạm, có bị quy tội là xúc phạm cái niềm tin chính trị, xúc phạm quốc kỳ của một cộng đồng không, một cái lá cờ biểu tượng một cộng đồng hay không. Đấy, vì bây giờ nói là quốc kỳ không đúng, bởi vì Việt Nam Cộng Hòa thì cũng đã sụp đổ rồi, và tổng thống Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng rồi, bản giao chính quyền ấy rồi hồi 30/4/75 rồi, cho nên là cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã không còn tồn tại nữa, nên gọi cái đó là quốc kỳ tôi nghĩ nó không chính xác. Nó chỉ là biểu tượng của một cộng đồng người Việt, đông đảo cộng đồng người Việt lưu vong ở nước ngoài. Thế thì không biết là pháp luật người ta có coi cái đó là phạm tội hình sự không, nhưng mà tôi nghĩ là trong cái việc này, nếu là chuyện khi tiếp sang cái chuyện hình sự thì như tôi vừa nói lúc nãy, cậu này còn trẻ, thu thông tin rất ít và bị tuyên truyền một chiều, cho nên là chúng ta có thể thông cảm phần nào.
Dạ.
Ngoài ra thì còn cái chuyện là đây là tài sản, nó nói về quan hệ dân sự ấy, thì đây là tài sản phải mua bằng tiền mới có được, chứ còn cũng phải làm bằng tiền thì mới ra được. Cho nên thì nếu cậu này mà làm cái việc đó thì tranh chấp hình sự, dân sự là gì là thiệt hại của cái giá đó là bị hỏng đấy. Thì tôi nghĩ là luật pháp Úc người ta sẽ xử cậu này phải bỏ tiền ra đền cái lá cờ.
Dạ không, vấn đề thì không đơn giản như vậy thưa anh, bởi vì lá cờ vàng tại Úc được xem là biểu tượng của cộng đồng và thưa anh đã được các chính quyền địa phương tại nước Úc công nhận là biểu tượng cho cộng đồng người Việt tại Úc. Thành thử ra, mặc dù rằng chính phủ liên bang vẫn ban giao với chính phủ Hà Nội và công nhận lá cờ đỏ sao vàng, nhưng mà lá cờ vàng vẫn có chỗ đứng cho các cộng đồng. Bởi vậy nhiều cái trường học họ không biết họ treo cờ đỏ sao vàng thì cộng đồng ở đây cũng có lên tiếng và các trường đều hạ xuống, bởi vì mặc dù rằng đó là một lá cờ chính thức mà nước Úc có ban giao, nhưng mà nó gây nên những đau thương cho những người bỏ nước ra đi, những người vượt biên, vượt biển, chết trên biển, vân vân. Thành thử ra, thưa anh, cái lá cờ vàng luôn luôn được tôn trọng tại các chính quyền địa phương. Mà ở ấp Úc, đó, nó có tới 3 chính quyền liên bang, tiểu bang và chính quyền địa phương. Và chính quyền địa phương có quyền ra những quyết định mà chính phủ liên bang không thể làm gì được. Thì thưa anh, nội vụ thì đang chờ xem cái vấn đề này sẽ giải quyết như thế nào. Nhưng mà nhiều luật sư cho rằng trước mắt thì bất lợi cho du học sinh này. Bởi vì em đã đủ 18 tuổi, 18 tuổi 2 ngày. Nhưng mà như anh nói thì vẫn còn là trẻ người non dạ. Thành ra chưa hiểu cái biện pháp xử lý là sao. Dạ vâng. Thời lượng phát thanh không còn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều.
Và xin cảm ơn nhà báo Phạm Bách và cũng xin cảm ơn sự lắng nghe của khán thính giả chương trình này.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.